SBS Việt ngữ.
Vâng, và quý thính giả tiếp tục trên làn sóng của SBS Radio tối nay sau những bài tường thuật thời sự cập nhật về bản ngân sách của liên bang. Thì bây giờ chúng ta dành thời gian như thường lệ cho tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Và trong tạp chí tối nay, thưa quý vị, chúng tôi tất nhiên sẽ nói về những bước đi có thể nói là rất thần kỳ của đội tuyển U23 Việt Nam để mà giành được quyền lọt vào vòng chung kết của U23 châu Á. Như thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng là anh cũng như tôi và rất là nhiều người yêu túc cầu, đặc biệt là trong màu áo của đội tuyển Việt Nam trong 1-2 năm nay, thì rất nhiều thành công dành cho bóng đá trẻ của Việt Nam. Và cũng như thế, vừa qua chúng ta được chứng kiến chiến thắng 4 sao của đội tuyển U23 Việt Nam trước kình địch Thái Lan. Một lần nữa tôi lại phải nhắc tới cái tên Thái Lan. Và trước đó chúng ta cũng đã bình luận trong chương trình thể thao rồi, đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng một chút nào. Nhưng mà những gì nó xảy ra thì khiến ngay cả tôi, bản thân tôi và tôi nghĩ là bình luận viên Việt Hoàng cũng bất ngờ với trận đấu này. Và như vậy U23 Việt Nam đã chính thức có mặt tại vòng chung kết U23 châu Á. Chúng ta cùng nhìn lại trận đấu rất hấp dẫn này, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, có lẽ trong cái chương trình bình luận trước thì tôi có nói rằng là cái trận đấu với Thái Lan sẽ là trận đấu quyết định của đội tuyển Việt Nam về việc là chúng ta liệu còn cơ hội để tham dự U23 châu Á hay không. Và thêm một điều nữa, nó cũng là liều thuốc thử cho cái lứa U23 hiện tại của đội tuyển Việt Nam. Cái lứa U23 trước của chúng ta thì đã rất thành công khi mà vào đến trận chung kết của U23 châu Á, rồi chúng ta vào đến tứ kết của ASEAN vừa rồi. Trước khi bước vào trận đấu gặp Thái Lan, thì đội tuyển Việt Nam có thể nói là mặc dù thắng thế nhưng có phong độ không thực sự tốt, và bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo đều không hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện, và ông chịu hoàn toàn trách nhiệm bởi vì đã không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho các cầu thủ. Còn bước vào trận đấu này thì Thái Lan có thể nói là nhỉnh hơn Việt Nam, vì các cái lứa cầu thủ hiện tại của Thái Lan đã được thi đấu với nhau qua các cấp của đội tuyển, và họ đã có hơn một năm để chuẩn bị cho cái giải đấu mà năm tới sẽ được tổ chức trên sân nhà. Và cái điều lợi thế duy nhất của đội tuyển Việt Nam có lẽ đó chính là được thi đấu trên sân nhà trước khán giả nhà mà thôi. Và trong cái chương trình trước thì tôi có nói rằng là nếu như đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thì đây sẽ là một cái đòn bẩy về tinh thần rất là lớn, và chúng ta đều hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng. Nhưng có lẽ cái hy vọng đó chúng ta chỉ nghĩ rằng là đây là một trận thắng khó khăn chật vật với tỷ số là 1-0 hay 2-1. Chúng ta không nghĩ đến một trận thắng tưng bừng. Thế nhưng những gì diễn ra trên sân Mỹ Đình trong tuần trước thì lại cho chúng ta thấy đây là một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn khi mà đội tuyển Việt Nam chiến thắng 4-0 trước Thái Lan, và đây cũng là chiến thắng đậm nhất ở cấp đội tuyển của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan. Và có lẽ cái chiến thắng này, cái công lớn nhất phải thuộc về huấn luyện viên Park Hang-seo, khi mà ông đã làm công tác tư tưởng, công tác tinh thần cho các cầu thủ trước trận đấu với Thái Lan quá tốt. Chúng ta thấy rằng là khi bước vào trận đấu với Thái Lan, các cầu thủ của chúng ta không hề nao núng, không hề sợ hãi, mà các cầu thủ chúng ta chơi một trận đấu có thể nói là hay nhất từ trước đến giờ của cái lứa U23 lần này. Và chiến thắng trước Thái Lan có thể nói là hoàn toàn xứng đáng. Và nếu các quý vị và thính giả có xem cái trận đấu này thì thấy rằng là Thái Lan không thể hiện được tất cả các điểm mạnh của họ, đó là sự tự tin, đó là sự nhuần nhuyễn trong lối chơi. Thay vào đó thì chúng ta lại thấy rằng đội tuyển Việt Nam lại thi đấu cực kỳ nhuần nhuyễn, các cầu thủ phối hợp cực kỳ ăn ý, và có thể nói cái chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan cho chúng ta thấy rằng bóng đá là một môn thể thao tập thể, và khi mà tất cả các cầu thủ đều chung một hướng thì con thuyền sẽ rất dễ cập bến. Và đặc biệt là vai trò của huấn luyện viên trưởng ở trong những cái trận đấu, những cái giờ phút quan trọng là cực kỳ có ý nghĩa, và huấn luyện viên Park Hang-seo có thể nói đã có một cái phép màu, một chiếc đĩa thần trước trận đấu này, và khiến cho cầu thủ của chúng ta có một trận đấu tưng bừng để giành cái vé trực tiếp vào vòng U23 châu Á sẽ diễn ra vào tháng 1 năm sau.
Vâng, và cái chiếc đũa thần mà ông Park Hang-seo sử dụng đến là bằng tấm lòng của ông, bằng cách ông truyền cái cảm hứng cho các cầu thủ của mình, cho các học trò của mình qua thế hệ U23 này. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, và ngay sau cái hiệu nghiệm của chiếc đũa thần ấy thì chúng ta được nghe phát biểu của ông Park Hang-seo trên báo chí khi mà ông khẳng định từ nay trở đi Việt Nam không có gì phải ngại Thái Lan nữa rồi. Trong khi đó thì các cầu thủ trẻ như là Quang Hải cũng đã thể hiện cảm xúc của mình luôn, đấy là cầu thủ này không hề e ngại gì Thái Lan. Anh đánh giá như thế nào về những bình luận như thế đối với tương lai của bóng đá trẻ cũng như là bóng đá Việt Nam?
Vâng, có thể nói là có thức thì mới vực được đạo, và nếu chúng ta nhìn vào kết quả thi đấu của đội tuyển Việt Nam trước các đội tuyển Đông Nam Á kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển, thì chúng ta thấy rằng là ông Park Hang-seo cũng như các cầu thủ của Việt Nam và đặc biệt là Quang Hải hoàn toàn có cơ sở khi mà ông huấn luyện viên Park Hang-seo đã huấn luyện Việt Nam thi đấu 11 trận với các đối thủ khác đến từ Đông Nam Á. Thì chúng ta giành chỉ thắng tới 9 trận và chỉ để hòa có 2 trận. Và trong các trận thắng đó thì có 2 trận thắng đội tuyển Thái Lan. Chính vì thế mà huấn luyện viên Park Hang-seo và Quang Hải rất là có lý khi nói rằng chúng ta không phải e ngại các cầu thủ, các đối thủ đến từ Đông Nam Á và thậm chí là cả Thái Lan. Và có lẽ bóng đá Việt Nam đã bước sang một trang mới, đó là chúng ta nên nhắm những cái mục tiêu xa hơn là ở tầm châu lục. Và theo tôi nghĩ nếu như Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiếp tục và đặc biệt là các cái lò đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam tiếp tục làm công tác huấn luyện trẻ thật tốt và ủng hộ đội tuyển và đào tạo các cầu thủ của chúng ta có một tính chuyên nghiệp rất là cao và có một cái chuyên môn rất là tốt, thì chúng ta không có lý gì không thể hướng tới tầm châu lục. Mặc dù cái lứa cầu thủ hiện tại thì đang còn thiếu kinh nghiệm thi đấu, thế nhưng mà chúng ta có một bộ khung rất là vững chắc khi mà có thủ môn Bùi Tiến Dũng, có trung vệ Đình Trọng, rồi hậu vệ Văn Hậu ở tuyến tiền vệ thì chúng ta có Quang Hải, tiền đạo thì chúng ta có Đức Trinh, và sau cái giải đấu này thì chúng ta lại tìm thêm được hai gương mặt mới, hai tài năng trẻ, đó chính là tiền vệ Việt Hưng thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và tiền đạo Hoàng Đức. Thì có thể nói rằng là nếu như các lớp kế cận mà tiếp tục tạo ra được những cái cầu thủ tài năng thì không có lý gì bóng đá của chúng ta trong 5 năm tới không thể hướng tới các cái mục tiêu ở châu lục. Có lẽ không phải là chức vô địch, thế nhưng mà lọt vào đến vòng tứ kết hay bán kết của các giải đấu châu lục thì cũng là những cái ước mơ mà có lẽ chỉ 5 năm hoặc là chỉ 3 năm trước đây nó là những cái mục tiêu rất là xa vời đối với bóng đá Việt Nam.
Tức là nhiệm vụ khả thi rồi đó. Trong khi đấy thì phải nhắc tới đội tuyển Úc của chúng ta. Đội tuyển Úc, U23 của nước Úc thì lọt vào được vòng chung kết của U23 châu Á năm nay, nhưng mà với một thành tích mà có lẽ là không thực sự hoàn hảo khi mà chỉ là đội đứng thứ hai xuất sắc mà thôi. Có lẽ đối với bóng đá Úc, đặc biệt là bóng đá trẻ trong thời gian hiện nay thì họ đang gặp khó khăn thưa anh.
Vâng, các cầu thủ trẻ ở A-League thì đã vốn không được thi đấu nhiều, rồi các cầu thủ trẻ của Úc khi mà thi đấu ở nước ngoài thì dường như cũng không được có nhiều cơ hội cọ sát. Và những cái giải đấu như thế này là những cái dịp mà các cái cầu thủ trẻ của Úc được cọ sát và chúng ta thấy được bóng đá trẻ của Úc thụt lùi như thế nào so với các đội tuyển khác rồi. Và trong cái giải trong cái vòng loại cho U23 châu Á lần này thì đội tuyển Úc ở cùng bảng với Đài Bắc, cùng bảng với Campuchia và Hàn Quốc. Và đội tuyển Úc chỉ về ở vị trí thứ nhì khi mà đội tuyển Úc có hiệu số là dương 12, thế nhưng mà kém đội Hàn Quốc có đúng một bàn thắng, đó là hiệu số dương 13. Và đội tuyển Úc mặc dù vẫn giành được chiếc vé vào vòng U23 châu Á năm sau, thế nhưng mà chúng ta phải đứng thứ hai sau Hàn Quốc. Và có lẽ ở trong cái giải đấu năm tới thì Liên đoàn bóng đá Australia cũng như là các cái cổ động viên của Australia cũng không trông chờ gì nhiều vào lứa cầu thủ trẻ này, bởi vì chúng ta biết rồi, U23 châu Á, đặc biệt là những nền bóng đá ở Tây Á và Đông Á, trong đó có Hàn Quốc, có Nhật Bản, rồi gần đây nhất là chúng ta có Qatar, có Iran, là những nền bóng đá trẻ rất là mạnh. Các cầu thủ trẻ của họ được thi đấu rất là nhiều ở giải đấu vô địch quốc gia cũng như là ở các cái phương trời phương Tây. Thế nên là nếu mà Liên đoàn bóng đá Úc không làm công tác đào tạo trẻ thật tốt thì rất có thể chỉ 5 đến 10 năm nữa bóng đá của Úc sẽ tụt hậu so với các cái đội bóng đến từ châu lục, chứ không nói các đội bóng đến từ thế giới.
Vâng, hy vọng rằng là Liên đoàn bóng đá Úc nhìn thấy điểm này rồi và sẽ hành động làm sao mà đội tuyển Úc sẽ có những lớp kế cận để tiếp tục tiếp nối những cái thành tích rất là cao trong đấu trường bóng đá thế giới, kể cả World Cup. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với vòng loại giành vé dự tranh vào chung kết U23 châu Á để đến với giải ngoại hạng Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, đối với vị trí huấn luyện viên của MU trong thời gian vừa qua, với cá nhân của ông Solskjaer thì chiếm rất là nhiều những trang báo chí. Và đến bây giờ thì với những thành tích mà ông mang lại cho đội tuyển Manchester United thì có vẻ cái vị trí chính thức đã rất xứng đáng thưa anh.
Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc. Khi mà huấn luyện viên Solskjaer kể từ khi dẫn dắt Manchester United vào tháng 12 năm 2018 cho đến thời điểm này, thì những gì mà đội tuyển Manchester United đã đạt được thì có thể nói là vượt ngoài sự mong đợi của các cái cổ động viên cũng như là ban lãnh đạo của Manchester United, khi mà đội bóng này đã có một suất ở trong vòng tứ kết của Champions League. Và ngoài ra thì Manchester United cũng lại tưởng như hụt hơi ở trong cái cuộc đua giành bốn vị trí dẫn đầu top 4. Thế nhưng Solskjaer đã giúp cho Manchester United quay trở lại với cuộc đua này và một trong những ứng cử viên sáng giá cho một trong các vị trí top 4 của giải Ngoại hạng Anh. Và theo tôi nghĩ, cái bản hợp đồng chính thức 3 năm dành cho huấn luyện viên Solskjaer là hoàn toàn xứng đáng. Và điều quan trọng ở đây là Solskjaer từng là cầu thủ thi đấu 11 năm với Manchester United, rồi từng là huấn luyện viên trẻ, và bây giờ ông lại là huấn luyện viên chính thức khi mà có một thời gian là khoảng 3-4 tháng làm công tác huấn luyện tại Manchester United, là người hiểu rõ Manchester United hơn. Và chính vì thế mà chúng ta hy vọng rằng Solskjaer sẽ tiếp tục làm công tác của mình để khơi dậy cái gã khổng lồ mà đã ngủ quên kể từ khi huấn luyện viên Alex Ferguson nghỉ hưu.
Vâng, và trong khi gã khổng lồ ấy đang dần dần thức tỉnh thì các đội bóng khác như Quỷ Đỏ vùng Merseyside, Liverpool và Man City bây giờ đang rất là mạnh mẽ để mà họ tranh giành với nhau ngôi vô địch. Trong khi đó thì có lẽ là tôi nghĩ rằng nhiều thính giả sẽ quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện của các đội bóng đang giành quyền trong top 4 để mà tham dự Champions League mùa bóng năm tới, thưa anh.
Vâng, trước vô địch năm nay thì chắc sẽ không nằm ngoài tầm tay của hai đội bóng hiện giờ đang xếp vị trí thứ nhất và thứ hai, đó là Liverpool và Manchester City. Khi mà giải đấu chỉ còn có 6 trận đấu nữa thôi thì hiện giờ cái chức vô địch, cái vị trí giành chức vô địch chưa ngã ngũ, khi mà Liverpool và Manchester City đều bám đuổi rất là ráo riết. Manchester City giành chiến thắng trong cuối tuần vừa qua trước Fulham với tỷ số là 2-0 và tạm dẫn đầu bảng. Thế nhưng chỉ ít giờ sau đó thì Liverpool đã có một cái chiến thắng rất là vất vả trước Tottenham Hotspur với tỷ số là 2-1, và cái bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 phải nhờ một cái bàn đá phạt lưới nhà của hậu vệ của Tottenham Hotspur. Với chiến thắng này thì Liverpool đã vượt qua Manchester City để giành vị trí đầu bảng với 79 điểm và hơn Manchester City đứng ở vị trí thứ hai là 77 điểm. Thế nhưng Manchester City còn một trận đấu chưa thi đấu, và chính vì thế mà 6 vòng đầu tới sẽ hứa hẹn là một cái cuộc đua từ rất lâu rồi dòng Anh có một cuộc đua giành chức vô địch hay đến vậy. Còn với Tottenham Hotspur thì với cái trận để thua Liverpool rạng sáng ngày hôm nay thì cái tham vọng giành chức vô địch của họ đã thực sự là bị dập tắt. Và bây giờ Tottenham Hotspur mặc dù đang đứng ở vị trí thứ 3, thế nhưng họ lại bị cuốn vào cái cuộc đua giành hai vị trí còn lại là ở trong cái cuộc đua giành một suất dự cái giải Champions League trong mùa giải năm sau. Mặc dù hiện tại thì Tottenham Hotspur có 61 điểm đứng ở vị trí thứ 3, thế nhưng đội bóng đứng ở vị trí thứ 4 là Manchester United cũng có 61 điểm. Arsenal và Chelsea thì đều cùng có 60 điểm đứng ở vị trí thứ 5 và thứ 6. Thì có thể nói cũng từ rất lâu rồi cái cuộc đua giành chiếc vé để tham dự cái giải European Champions League lại gay cấn đến như vậy, khi mà có 4 đội bóng lớn là Spurs, Manchester United, Arsenal và Chelsea đều còn cơ hội rất là lớn trong 6 vòng đấu cuối cùng để cán đích ở vị trí thứ 3 và thứ 4.
Vâng, đó là diễn biến trên sân đấu của trái bóng tròn rất là hấp dẫn, môn thể thao hàng đầu trên thế giới. Thế nhưng cũng hấp dẫn không kém, cũng liên quan tới những vòng quay hình tròn của giải đấu F1 ở Bahrain. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có vẻ như là F1 đã bắt đầu xuất hiện những ngôi sao trẻ, những ngôi sao hoàn toàn có khả năng sẽ cạnh tranh trên bầu trời sao của F1 trong những mùa giải tới đây ạ.
Vâng, ở trong mùa giải năm ngoái thì Max Verstappen của Red Bull có thể nói là một ngôi sao sáng và là điểm sáng của cái làng đua F1 trong mùa giải năm ngoái. Thế nhưng năm nay Ferrari lại đưa ra một gương mặt mới, một gương mặt trẻ măng 21 tuổi là Charles Leclerc. Tay đua này thì ở trong cái chặng đua Austrian GP có thể nói là anh cũng chưa được thể hiện nhiều, khi mà chiếc xe Ferrari chưa thực sự bắt kịp được với tốc độ của Mercedes. Và Charles Leclerc thì mặc dù cán đích ở một trong những vị trí đầu tiên ở Austrian GP thế nhưng anh không để lại quá nhiều ấn tượng. Thế nhưng trong cái chặng đua thứ hai của giải F1 năm nay là chặng đua ở Bahrain, chặng đua đêm, thì Charles Leclerc có thể nói là điểm sáng nhất của cái chặng đua này trong cả cuối tuần vừa qua, khi mà anh đã vượt qua người đồng đội của mình là Sebastian Vettel để giành cái vị trí pole position. Và trong cái ngày đua là rạng sáng ngày hôm nay, theo giờ của Úc thì Charles Leclerc đã có thể nói là có cái trận đấu rất là hay. Khi mà mặc dù ở vị trí dẫn đầu thế nhưng mà khi mà xuất phát không tốt, anh đã tụt xuống vị trí thứ 5. Thế nhưng mà trong vòng chưa đầy 10 cái vòng đua sau thì anh đã vượt qua tất cả các đối thủ của mình, trong đó có những tên tuổi lớn như là Sebastian Vettel, rồi vượt qua cả Lewis Hamilton để dẫn đầu và gần hết cuộc đua. Thế nhưng may mắn đã không mỉm cười với tay đua trẻ này khi mà chỉ còn có 10 vòng đua nữa là kết thúc thì động cơ của anh đã bị hỏng và anh buộc phải dừng xe. Và qua đó thì Lewis Hamilton và Bottas của Mercedes đã vượt qua anh để cán đích ở vị trí thứ nhất và thứ hai. Nhưng dù sao đi nữa thì thật may mắn cũng có một chút an ủi với tay đua trẻ của Ferrari, khi mà sau đó thì hai tay đua của Renault đã va chạm vào nhau và cuộc đấu và cái chặng đua ở Bahrain phải dừng khi mà chỉ còn có 10 vòng đua nữa. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc tay đua trẻ của Ferrari giành cái vị trí thứ ba và lần đầu tiên được lên podium. Có thể nói tay đua trẻ này sẽ hứa hẹn là một trong những tay đua rất là sáng trong những năm tới, và cái làng đua F1 lại sắp sửa có những cái mùa giải rất là thú vị khi mà bên cạnh những tay đua gạo cội như là Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Bottas hay là Daniel Ricciardo thì hiện giờ có hai tay đua trẻ có thể nói là có rất là tài năng và chỉ thiếu một chút kinh nghiệm, đó chính là Max Verstappen của Renault và Charles Leclerc của Ferrari.
Vâng, trong khi đó thì một trong những thông tin bên lề được rất là nhiều người chú ý thì luôn luôn hướng về những cầu thủ thuộc tầm đẳng cấp, tức là siêu sao đấy, superstar của nền bóng đá thế giới. Mặc dù là không còn chạm trán nhau liên tục tại giải đấu Tây Ban Nha nữa, nhưng mà cả Messi và Ronaldo lại tiếp tục chiếm những dòng tít trên báo chí thể thao liên quan tới những câu chuyện của hai người này, thưa anh.
Vâng, Ronaldo, cách không lâu khi mà Ronaldo được hỏi là liệu anh có nhớ La Liga và nhớ với cái sự cạnh tranh khốc liệt với Messi hay không, thì Ronaldo nói tôi không còn gì để nhớ ở giải La Liga, bởi vì tôi đã giành tất cả những gì tôi đã giành được và tôi muốn đến tìm kiếm đến thử thách mới. Và anh cũng có trả lời rất là dí dỏm rằng là có lẽ người phải nhớ tôi hơn đó chính là Messi. Và trong cuối tuần vừa qua thì Messi cũng đã công nhận rằng là anh hiện giờ đang rất là nhớ cái sự cạnh tranh với Ronaldo, và mất đi Ronaldo thì cái giải La Liga cũng mất đi một thương hiệu lớn và mất đi cái sự thu hút nhất định. Và đặc biệt là trước đây khi mà hai đội bóng lớn là Barcelona và Real Madrid có Messi và Ronaldo thì cái sự kình địch này được đẩy lên rất là cao. Và chính vì thế mà cái giải đấu này thu hút được rất là nhiều sự quan tâm trên toàn thế giới. Thế nhưng mà kể từ khi Ronaldo ra đi thì Real Madrid đã thi đấu phập phù và không còn một tên tuổi lớn nào để cạnh tranh với Barcelona cũng như là với Messi. Và điều này đã khiến cho Messi trở thành độc cô cầu bại ở giải La Liga. Và anh đã nói rằng là anh nhớ Ronaldo bởi vì có sự cạnh tranh với Ronaldo cũng sẽ làm cho anh bản thân anh thi đấu tốt hơn và giữ được phong độ cao hơn.
Vâng, nghe đến câu chuyện này thì chúng ta có lẽ là chân lý về bóng đá, một môn thể thao dành cho tập thể, sự thống nhất đoàn kết của một tập thể, có lẽ nó hơi lung lay khi mà nói tới hai nhân vật đến bây giờ là huyền thoại vẫn đang chơi bóng của bóng đá thế giới này. Hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều trận đấu hấp dẫn, nếu có dịp thì hai cầu thủ này sẽ gặp nhau để khỏi nhớ. Tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.